Chương 33, chuyện quá khứ tự tử Minh lau nước mắt. Quả thực còn một chuyện nữa mà đại nhân chưa biết, chỉ là ta cũng không biết chuyện này có quan trọng gì không. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giọng nói của Trình Mục Du vừa ngắn vừa thúc giục. Đại nhân có còn nhớ câu chuyện mà ta đã kể về tam cô nương của Phủ Thái Úy và Hàn công tử không? Ta nhớ, huynh còn từng nghi ngờ Hàn công tử kia chính là hung thủ đứng sau trên khuôn mặt tự tử Minh bị che phủ một tầng băng giá. Ta đã lừa đại nhân, thực ra Hàn công tử không phải họ Hàn, tên hán của hắn ta là Lý Đức Nhượng, chính là sở quốc công nắm quyền lớn trong tay của nước Liêu hiện tại, mà tam cô nương chính là thái hậu Tiêu Sước của nước Liêu. Để tránh đụng tên với nhân vật thật, tác giả ở đây đã sửa lại tên của hai vị Trình Mục Du cực kỳ hoảng sợ. Vì vậy năm đó huynh là người giúp việc cho nhà họ Tiêu, Tư Tử Minh cợt cợt đầu. Tên thật của ta là Tiêu Lục, là người giúp việc trong nhà mẹ đẻ của Tiêu Thái Hậu, và cũng chính là Phủ Thái Úy. Sau này vì triều đình cần dụng binh, bèn cùng quân xuất chinh ra trận, tham gia trận chiến đầu tiên giữa Tống Liêu. Hắn ta nuốt một mụn nước bọt. Đại nhân, trận âm binh Tào, ta cũng ở đó. Ta vốn dĩ đã phải bị chôn cùng 3.000 binh sĩ kia ở âm binh Tào, nhưng sau một trận mưa cung tên, ta chỉ bị thương ở tay, các bộ phận khác trên cơ thể không có gì nghiêm trọng. Nghe thấy quân Tống đang bừng bừng khí thế chém giết qua, ta liền sợ hãi, bỏ mặc chiến hữu của mình mà chạy thoát thân. May mắn là ta được một hộ gia đình thu nhận và giúp đỡ, dưỡng thương điều khí. Nhưng sau khi vết thương lành, ta lại không thể trở lại quê hương, bởi vì ta là binh lính đạo ngũ. Sau khi trở về cũng chỉ có đường chết. May thay, gia đình đó đã thông cảm cho tình cảnh của ta và nhận ta làm con nuôi. Từ đó ta bèn sống ở Hà Giang với thân phận là người Hán, lấy vợ sinh con. Về phần những chuyện xảy ra sau này, đại nhân cũng đã biết rồi. Có điều nếu không phải ngày hôm qua đã tận mắt chứng kiến, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lý Đức Nhượng đứng sau sự việc này. Bởi vì trong bụng đang đồ tử người đã bắt nạt tam cô nương kia cũng có một loạn chi đỏ. Thế nhưng hiện tại xem ra Lý Đức Nhượng không phải là người duy nhất biết sử dụng loại ma thuật này. Sảo Vân kia lại là một người đọc môn ngữ rắn. Lý Đức Nhượng, Trình Mục Du đọc ra ba chữ này, đường đường là sở quốc công của Đại Liêu không nên đích thân đến nhà Tống để trả thù cho những người lính đã tử trận kia. Chưa khi sau việc này còn có một âm mưu lớn hơn. Hơn, đây chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi. Sảo Vân đã chết. Mặc dù chúng ta nghi ngờ nàng ta giết người để trả thù, nhưng cũng không tìm ra chứng cứ chắc chắn hơn. Chỉ là đáng tiếc cho sử đại nhân bọn họ, đến hiện tại vẫn bạc vô âm tín. Tư Tử Minh vừa lắc đầu vừa than thở. Trình Mục Du nhìn ra ngoài cửa, ngày mai, Tích Tích sẽ dẫn người tiến hành tìm kiếm toàn bộ huyện Liêu Dương. Nếu vẫn không tìm được người, e rằng ánh mắt hắn thâm sâu, trong đó là vô vàn phiền muộn. Bên ngoài bức màn xanh, một a hoàng đang nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay, xua đi cái nóng oi ả trong phòng. Nàng ta chuyên tâm quạt, vừa sợ gió không đủ mát, vừa sợ gió không đủ mát, cứ sợ gió mạnh quá sẽ làm tỉnh giấc mộng đẹp của người trong màn. Hoàn toàn không để ý rằng một bóng người mảnh mai đã đứng phía sau lưng mình. Thái hậu ngủ rồi, người đó nhỏ giọng nói ra bốn chữ này. Nghe vậy, người a hoàng giật mình, chiếc quạt trên tay cũng rơi xuống đất. Nàng ta nói, nô tỳ đáng chết. Nàng ta quay người lại định quỳ xuống, thì bị người kia giơ tay ngăn lại, đừng đánh thức mẫu hậu. Đợi bà ấy tỉnh rồi thì nói với bà ấy rằng ta đến thỉnh an rồi. Vừa nói xong, hắn ta bèn bước ra khỏi điện. Người a hoàng nhạc chiếc quạt lên, người a hoàng nhạc chiếc quạt lên, nhìn về phía bóng lưng đang nằm nghiêng kia trong chiếc màn, trong lòng lẩm bẩm, giấc ngủ này của thái hậu thật ngon, vừa nãy động tĩnh lớn như vậy mà cũng không làm bà ta thức giấc, cũng không biết đang mơ đến giấc mộng đẹp gì. Chiếc màn xanh bay bay giống như chiếc áo choàng tung bay của người kia, trên đó ẩn chứa một mùi thơm khác hẳn với những công tử phóng đãng và những người đàn ông thô kệch mà bà ta đã từng gặp. Tiêu Sức nhếch khóe miệng trong mơ, năm đó bà ta chỉ mới 16 tuổi, là thời điểm đẹp nhất trong đời người phụ nữ. Chỉ có điều đang nhìn quen bộ mặt nịnh nọt của lũ ông bướm điên cuồng kia, trong lòng bà ta sản sinh ra chút khinh thường đối với đàn ông. Vì vậy cho dù dưới váy có vô số thần dân, nhưng không một ai có thể thực sự được bà ta để ý. Vì nhớ trong lòng, đêm hôm đó là một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát, bà ta nhìn phần trăng tròn treo cuối thảo nguyên mênh mông, trong lòng đột nhiên sản sinh ra một loại cảm xúc chí lớn chưa thành, chỉ hận mình sinh ra là một nữ nhi, không thể kiến công lập nghiệp, chiến đấu nơi xa trường. Nghĩ đến đây, trong lòng ngực trào dâng cảm xúc bi tráng, bà ta nắm lấy dây cương, phi nước đại trên đồng cỏ, giải tỏa lý tưởng hào hùng đã bị đè nén bấy lâu nay. Nhưng khi đang chạy, một con thỏ đột nhiên xuất hiện từ trong bụi cỏ trước mặt bà ta, chui qua giữa bốn chiếc vó ngựa như một cơn gió. Con ngựa đột nhiên sợ hãi, Con ngựa đột nhiên sợ hãi, phóng nhanh như mũi tên, chạy một lúc rồi dừng lại, hai vó sâu sát với rễ cỏ và bụi đất phía dưới, lưng ngực càng lúc càng nhảy điên cuồng, nổi lên từng đợt cát bụi, dường như muốn hất bay người trên lưng xuống. Tiêu Sướp vuốt ve chiếc bờm của nó và nhẹ giọng trấn an, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Con ngựa phát điên rồi, mũi nó phun ra khí trắng, trong miệng không ngừng hí lên, rõ ràng là đã xem chủ nhân trên lưng là kẻ địch. Tư thế luống cuống như muốn liều mạng, Tiêu Sướp cảm thấy mình sắp nắm không vững dây cương. Cả người bị xóc lên xóc xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ bị bay ra ngoài mà chết thảm dưới vó ngựa. Bà ta hoảng sợ đến tái mặt. Quanh đây không có ai cả, chỉ có bà ta và một con ngựa điên thôi, phải làm sao cho ổn. Vào lúc gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không linh này, Tiêu Sướp chỉ cảm thấy lưng ngựa chùng xuống, lập tức sau lưng có một người tựa vào. Bà ta không kịp quay đầu lại, nhưng có thể ngửi thấy một mùi hoa sen thơm thoang thoảng trên người của người đó. Xuất sinh, trời thu mát mẻ, mày giờ chiến cái gì? Người đàn ông thản nhiên nói ra câu này rồi vỗ nhẹ vào mông con ngựa. Nói ra cũng thật kỳ quái, con ngựa vốn đang phát điên này trong phút chốc liền bình tĩnh lại sau khi bị hắn ta vỗ như vậy. Bốn chiếc vó bước đi bước lại chậm ra nhẹ nhàng trên cỏ. Một lúc sau, cuối cùng cũng an tâm cúi đầu xuống gặm cỏ. Tiêu Sứ cùng người kia ngồi tựa lưng nhau trên ngựa. Trong mũi ngựa thấy mùi hương trên người hắn ta, trái tim giống như đang đánh trống, đập thùng thùng không ngừng. Cuối cùng, bà ta hạ quyết tâm, vén chút tóc rối trước trán rồi quay đầu lại. Đa tạ công tử đã cứu giúp, tiểu nữ Tiêu Sước, xin hỏi đại danh của công tử là gì? Người phía sau mặc áo bào xanh, trong tay cầm một vò rượu, nghe thấy câu hỏi của bà ta cũng không quay đầu lại, chỉ đưa rượu vào miệng. Ta chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi, họ tên nào đáng nhắc đến? Vừa rồi cô nương không bị dọa sợ chứ? Nhìn thấy hắn ta có ý giấu giếm, trong lòng Tiêu Sước thất vọng, tương đối khó chịu, nghĩ đến những công tử vương hầu kia, người nào người nấy tranh nhau báo tên tuổi trước, sợ mình sẽ quên hết bọn họ trong nháy mắt, nhưng người này lại giấu giếm mình, quả thực khiến bà ta cảm thấy không thoải mái. Ta không sao, từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, loại chuyện này gặp nhiều rồi, trong lòng không vui nên những lời nói ra có chút tức giận. Lần đầu tiên Tiêu Sước bị người khác cự tuyệt nên cảm thấy rất khó chịu. Người phía sau dường như đã nghe ra sự thay đổi trong giọng điệu của bà ta, cười lớn rồi đưa bình rượu qua. Cô nương nói mình không sao, nhưng cơ thể sao lại run rẩy quá vậy? Uống ngụm rượu định thần lại đi,